Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni trưởng trụ trì chùa Long Tế, cung kính ngưỡng bái bạch quý sư cô. Hôm nay lần đầu tiên con được sự cho phép của ni trưởng quý sư cô trở về nơi đạo tràng chùa Long Tế chia sẻ Phật pháp cùng toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên con xin cung kính hướng về ni trưởng quý sư cô. Kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, pháp duyên vô ngại, để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui. Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc sức khỏe vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô thường an lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, dù đây là lần đầu tiên nhưng nhìn lại trong đạo tràng không ai xa lạ, cũng là huynh đệ chúng ta. Quý huynh đệ đã được tham dự khóa tu tại chùa Long Tế nhiều năm qua, cũng như được biết quý vị đã tham gia trong các đạo tràng tu học Phật pháp ở tại huyện Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh. Do đó với gương mặt thân thương của các vị, con nhận thấy trong đạo tràng của chúng ta hôm nay thì biết rõ rằng quý vị đã có tâm mến mộ Phật pháp, nghiên cứu tìm học Phật pháp để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, thiết lập cho mình một nếp sống bình an, hạnh phúc đúng theo lời Phật dạy. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, theo sự chỉ dạy của ni trưởng cũng như quý sư cô ở đây, đến với đạo tràng chùa Long Tế chúng ta sẽ hướng dẫn chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử với tinh thần vừa giảng mà vừa học, để cho quý vị nắm vững căn bản giáo lý lời Phật dạy. Do đó con xin mượn cái phương pháp hướng dẫn chia sẻ bằng cách nương theo Tam Tạng Pháp Số. Tại sao gọi là Tam Tạng Pháp Số? Tức là những con số được dùng trong Phật Pháp, được trích dẫn qua lời Phật dạy, hay nói một cách khác là được trích dẫn trong Tam Tạng Giáo Điển, Kinh, Luật, Luận. Có những pháp số mà chúng ta là người học Phật cần lưu ý. Nắm vững những con số này là nắm vững được căn bản giáo lý lời Phật dạy đó, quý huynh đệ ơi. Cho nên hôm nay cái con số đầu tiên mà chúng ta học đây đó là số 1, phải không? Và chủ đề mà xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý huynh đệ hôm nay đó là số 1. Nói đến con số 1 là nó đứng trước con số 0 và nó sau con số 2. Nhưng con số 1 này, nếu chúng ta đem nó nhân cho bất kỳ một con số nào thì nó sẽ trở thành cái con số đó. Thí dụ 1 mà ta nhân lên 1 thì bằng mấy quý huynh đệ? Bằng 1 phải không? 1 chúng ta nhân lên 2 thì bằng mấy? Bằng 2. Lấy con số 1 này mà nhân cho bất kỳ một con số nào thì nó sẽ ra ngay cái con số đó. Do vậy con số 1 này là biểu trưng cho sự thật duy nhất trên cuộc đời. Quý huynh đệ lưu ý nha, số 1 là biểu trưng cho cái sự thật duy nhất. Và khi nói đến con số 1 ở trong Phật Pháp thì trước hết con mạn phép kể cho quý huynh đệ chúng ta nghe một câu chuyện xảy ra trong thời Đức Phật còn tại thế. Khi Đức Thế Tôn Ngài còn tại thế, lúc bấy giờ tại thành phố nọ được gọi là thành Vương Xá, có một gia đình nhà giàu có, danh gia vọng tộc, nhưng hiếm hoi chỉ sanh được một cô con gái duy nhất. Ông bà rất là thương yêu con gái của mình. Khi cô gái này đến tuổi 16 thì hai ông bà mới xây dựng một tòa lâu đài tuyệt đẹp gồm có 7 tầng lầu, và hằng ngày cho cô tiểu thơ này ở trên tầng lầu thứ 7 của ngôi biệt thự này cùng với một người đầy tớ gái. Mọi việc đều có người chăm sóc chu đáo, ăn có người hầu, ngủ cũng có người quét dọn chăm sóc. Bất cứ một việc gì cô gái này được rất nhiều người thương yêu, kính trọng và chăm nom, dù rằng cô đã tuổi 16 rồi. Nhưng một biến cố xảy ra trong cuộc đời của cô, ở một hoàn cảnh vinh hoa phú quý, sung sướng cùng cực như thế, bỗng dưng một ngày nọ cô đứng ở trên lầu 7, quý huynh đệ ơi, nhìn xuống ngay đường phố thì thấy binh lính rất đông giải một tù nhân đi. Tù nhân đó là kẻ cướp, cướp của giết người, cho nên kết án bị tử hình và đang trên đường giải đến pháp trường để xử trảm. Trên đường đi ngang qua nhà của cô tiểu thơ này, cô đứng ở trên lầu 7 nhìn xuống. Khi cô nhìn xuống thì bỗng dưng thần ái tình đã bắn trúng một mũi tên, khiến cho cô cảm thấy yêu thương chàng trai kia cực độ. Người sao gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Tại sao một người mình mới gặp gỡ lần đầu tiên mà lại cảm thương như vậy? Cô ta bỏ ăn luôn mấy ngày trời, nằm lăn qua lộn lại cứ nhớ mãi hình bóng của kẻ tử tội. Cha mẹ của cô nóng ruột quá mới hỏi: con có việc gì không vui, ai làm con không vui, con nói cho cha biết, con nói cho mẹ biết, cha mẹ sẽ giúp con giải sầu.
Năn nỉ riết thì cô tiểu thơ này mới thú nhận là cô đứng trên lầu 7 nhìn xuống kẻ tử tội bị giải đi như vậy. Không biết tại sao cô cảm thấy yêu thương chàng trai kia mà không nói được lý do vì sao. Lạ lùng như vậy. Và giờ này hình bóng của chàng trai đó cứ chập chờn trong tâm não của cô ta, không một phút giây nào cô ta có thể quên được. Có một lần gặp thôi mà như vậy đó quý huynh đệ. Lúc đó cha mẹ của cô mới nói: con ơi, sao con dại dột đến thế kia. Trên thế gian này thiếu gì người, giả lại một người có sắc đẹp như con đây, lại xuất thân từ một gia đình giàu có sang trọng như thế này. Không cần phải nói, nhắm mắt thôi cũng biết rằng con sẽ tìm được một tấm chồng hơn kẻ kia gấp trăm gấp ngàn lần. Mắc cái gì con lại phải yêu thương một kẻ tử tội mà kẻ đó là kẻ cướp chuẩn bị đem ra xử trảm rồi. Nhưng mà cô này nằng nặc bảo rằng: con không biết, miễn lần sau cha mẹ phải cưới cái anh chàng đó về cho con. Cô tiểu thơ này không ai xa lạ, cô có một cái tên gọi đó là Khandala Kasi. Cô mới bảo rằng: con không biết, cha mẹ làm gì con không biết, nhưng mà phải làm sao cưới được cái kẻ tử tội đó về cho con, nếu không con sẽ chết theo anh ta. Ngặt chưa quý huynh đệ? Cha mẹ của cô ta năn nỉ mấy ngày trời mà không được. Cuối cùng ông bá hộ này mới đút lót 1.000 lượng bạc cho những lính cai ngục và giúp cho kẻ tử tội kia tẩu thoát, đem cái kẻ tử tội khác chặt đầu, thế mạng cho anh ta, rồi chuộc mạng của anh ta bằng 1.000 lượng bạc kia giao về cho ông bá hộ. Ông bá hộ khi nhận kẻ tử tội này mới nói một câu: ta hôm nay vì thương con gái của ta đã bỏ ra 1.000 lượng bạc để chuộc cái mạng của ngươi về đây. Từ đây sắp tới ngươi nên biết làm gì, phải làm cho cuộc đời con gái ta hạnh phúc. Nếu ngươi có làm bất kỳ một điều gì khiến cho con gái của ta phải đau lòng thì ngươi đừng có trách ta. Ông bá hộ hăm he như vậy. Kẻ tử tội vừa được thoát nạn, giống như người ta cho mình cái mạng sống thứ hai vậy, vui mừng hớn hở tạ ơn ông bá hộ. Và với những lời hứa hẹn đủ thứ, anh ta quyết sẽ trở thành một người chồng tốt, đem lại hạnh phúc cho cô vợ của mình, bởi vì chính cô vợ này đã cứu sống mạng của anh ta. Thời gian mới 1 tháng đầu thì cái gì anh ta cũng chiều cô vợ hết. Qua tới 2 tháng thì chàng kia chứng nào tật đó, với một đời sống nhung lụa vàng son, kẻ hầu người hạ cũng chưa vừa ý anh ta. Anh ta mới nảy sanh ra một cái ý nghĩ là cướp của giết người. Và anh ta mới nằm vào vào trong ngày hôm đó bỏ ăn. Cô vợ nóng ruột mới hỏi: vậy chứ vì sao mà anh lại bỏ ăn như vậy? Có ai làm cho anh buồn? Cha mẹ có nói gì xúc phạm khiến cho anh buồn hay không? Anh chàng này mới trả lời: không, cha mẹ đối xử với tôi rất là tốt, mọi người chung quanh ai cũng quý kính tôi, không có ai làm cho tôi buồn cả. Nhưng tôi buồn đây là bởi vì tôi đã bị thất hứa. Cô vợ mới hỏi: vậy chứ anh hứa điều gì, hứa với ai, tại sao mình không làm tròn lời hứa đó? Tôi có thể giúp anh làm tròn lời hứa hẹn đó mà. Thì anh chàng này mới giả vờ nói: lúc mà tôi bị quân lính bắt giải đến nhà vua thì tôi có nguyện với một cái vị thần ở nơi vực sâu. Tôi nói rằng: thần linh ơi, cứu mạng con. Nếu lần này con thoát nạn được sống sót thì con sẽ đem phẩm vật đến đây để cúng tế thần linh. Hôm nay nhờ cô vợ đã cứu mạng cho mình, cho nên nhớ đến cái lời hứa là sẽ đem phẩm vật cúng tế thần linh mà chưa thực hiện được, là bởi vì từ khi về làm rể gia đình ông bá hộ này, ông bà không bao giờ cho chàng ta ra khỏi nhà, bởi vì ra khỏi nhà sợ người ta phát hiện đó là kẻ tử tội, cho nên nhốt ở trong nhà không. Anh ta cảm thấy đời sống nhung lụa mà bị giam cầm như vậy mất tự do, và muốn một đời sống thông dong tự tại giữa mây trời, cho nên nảy sanh cái ý định gạt vợ, giết vợ và cướp của. Và anh ta nói như vậy, cô vợ mới không sao, nếu mà anh muốn đi đến nơi cái chỗ anh đã khấn vái thần linh, đem phẩm vật cúng tế thần linh, nếu anh muốn như vậy thì sẽ chọn một cái ngày ban đêm ban hôm á mình đi, cho đừng ai thấy mặt mình, chọn một cái ngày rồi mình đi tới đó để cúng tế thần linh, để tạ lễ chứ không sao hết. Cô vợ đáp ứng theo cái nguyện vọng của chồng nói như thế. Và ngày định đoạt đã sẵn, ông chồng mới bảo như thế này: nếu hôm nay đi đến đó thì nên đeo trang sức thật đẹp, tại vì mình ăn mặc đẹp đẽ thì bày tỏ lòng kính trọng đối với thần linh. Tất cả những của hồi môn gì từ trước đến giờ cha mẹ cho đó thì em cứ đeo vào người, đem theo trang sức thật đẹp đến đó để bày tỏ lòng cung kính đối với thần linh. Cô vợ thiệt thà cũng nghe lời ông chồng. Bao nhiêu trang sức cha mẹ từ trước đến nay sắm cho mình á, cô đeo đầy người hết, rồi mang phẩm vật xin với cha mẹ ruột của mình, cho một đám tùy tùng đầy tớ đi theo, đi đến nơi cái vực sâu đó để cúng tế thần linh. Giữa lúc ban đêm đi sợ người ta thấy. Khi đi tới nơi rồi thì người chồng mới bảo cô vợ: thôi bảo tất cả gia nhân hãy đứng ở dưới chân núi đi, hai vợ chồng mình lên trên núi để khấn nguyện. Cô cũng nghe lời bảo gia nhân ở dưới chân núi. Một mình cô cùng với chồng đi lên tới trên núi nơi có cái vực sâu, theo lời mách bảo của chồng, cứ nghĩ rằng đến đó để cúng tế tạ lễ thần linh. Nhưng khi đến nơi rồi, tới cái vực sâu đó rồi, thì anh chàng này trở mặt nói với cô vợ: đồ ngu, cô có biết tôi kêu cô đến đây để làm gì không? Để chết đó. Tại cô ngu quá, thiếu gì người trên đời không chọn, chọn cái tên ăn cướp. Tôi không muốn sống một cuộc sống giam cầm, tôi muốn tự do tự tại, cho nên hôm nay tôi gạt cô đó. Tôi kêu cô đem vàng bạc châu báu theo để làm chi? Để lấy hết tài sản của cô. Và tôi kêu cô lên đây là để xô cô xuống cái vực sâu này, cho bỏ chừa cái tội ngu, thiếu gì người không lấy mà lấy người ăn cướp. Cô này nghe nói giống như là ai cầm dao đâm nát trái tim của mình. Mình đối với anh ta quá tốt bằng một tấm chân tình, mà trái lại anh chàng này, người chồng mà mình quý kính đây, lại đối xử với mình tệ bạc. Mình đã cứu mạng anh ta không biết ơn, mà lại còn muốn giết mình để cướp của nữa. Cô nàng này lúc đó mới nảy sanh ra một ý nghĩ như thế này: mày giết tao, tao cũng để đâu có để cho mày giết tao đâu. Cậu mới nói: chàng ơi, nếu chàng đã nói như vậy thì thiếp nghĩ rằng không thể nào mà sống sót được nữa rồi. Tại vì hôm nay chàng đã quyết định giết thiếp, thì bây giờ trước giờ phút chia tay âm dương cách biệt này, một lần nữa chàng cho thiếp ôm chàng một lần cuối cùng. Cô ta nói vậy, cái ông chồng nói: ngu, cho mày ôm một lần nữa đó. Đã hại cuộc đời cô ta mà cô ta còn thương anh ta đến độ đó, xin ôm một lần cuối cùng. Cho nên anh chàng này mới nói: không sao, chút nữa cũng chết rồi, cho ôm lần cuối cùng. Cô này ôm chồng lấy người chồng, làm bộ nức nở khóc. Nhưng mà khi vừa ôm anh ta thì cô đã giối tay dùng hết sức lực của mình đẩy người chồng xuống dưới vực sâu, và anh ta chết, rơi xuống vực sâu chết. Lúc đó cô nàng này xấu hổ, tại vì mình không nghe lời cha mẹ của mình, làm khổ cha, làm khổ mẹ, làm khổ cả bản thân mình. Cho nên cô không muốn trở về nơi quê nhà của mình nữa. Cô bắt đầu cô rẽ ngã khác, theo lẽ là cô xuống núi cùng với đám gia nhân trở về nhà, nhưng mà cô rẽ đường khác cô đi. Và khi cô rẽ đường khác xuống núi đi, đi rất xa rất xa, ngày này qua ngày nọ, bước chân phiêu lãng của người con gái này đi rất xa. Và cô đã nhàm chán cõi đời, không còn muốn sống cuộc đời giữa cõi đời thế tục này nữa, Cho nên cô đã xuất gia theo một đạo giáo, đó là đạo phái Ni Kiền Tử. Trong đạo phái Ni Kiền Tử này, đó là một đạo giáo lõa thể, không có mặc quần áo. Và cô đã vào đó tu tập một thời gian. Cái khả năng biện luận của cô lưu loát đến độ tất cả những giáo pháp của Ni Kiền Tử cô học thuộc lòng hết. Cho nên cô biện luận rất là giỏi. Với cái tài thông minh của cô, học một thời gian không bao lâu thì cô có thể biện luận và thắng không biết bao nhiêu ngàn người. Ai mà nói chuyện về đạo pháp với cô là đều thua hết. Cô hỏi cái gì là người ta bí lối không trả lời được. Cho nên cô ngạo mạn, đi đến đâu cô cũng dựng bẻ cây, dựng cờ lên với một lời thách đố: ai dở cây cờ này, tức là muốn tranh đấu tài hùng biện với cô. Cô đi đến đâu là người ta sợ, tại vì người ta thua. Khả năng hùng biện cũng như khả năng hiểu biết của người đương thời lúc bấy giờ không ai bằng cô cả. Do đó cô càng ngạo mạn hơn. Có một hôm cô đi đến nơi Tịnh Xá Kỳ Viên ở thành Vương Xá. Đi ngang qua Tịnh Xá Kỳ Viên đó thì cô mới dựng một cái trụ cờ lên và với lời thách đố: ai có khả năng biện luận cùng cô? Tôn giả Xá Lợi Phất ôm bình bát đi vào thành Xá Vệ khất thực, thấy cô dựng cột cờ như vậy, cho nên ngài dở cái cột trụ lên quăng xuống đất. Quý huynh đệ, ngài dở cột trụ quăng xuống đất như vậy rồi ngài trở vào trong Tịnh Xá. Cô mới bước ra hỏi đám nhỏ chơi ở bên đường đó: ai là người đã dựng, đã sắp cái cột cờ của cô và quăng xuống đất như vậy, tức là chấp nhận lời thách đố đấu với cô? Đám con nít mới nói đó là tôn giả Xá Lợi Phất. Cô mới đi đến Tịnh Xá Kỳ Viên diện kiến cho gặp tôn giả Xá Lợi Phất, và cô hỏi rất nhiều câu hỏi, hơn 1000 câu hỏi. Cô hỏi câu nào tôn giả Xá Lợi Phất trả lời mạch lạc câu đó, không có câu nào là ngài trả lời không được. Câu nào ngài trả lời xong cô cũng gật đầu và bảo rằng đúng. Hơn 1000 câu cô hỏi như vậy tôn giả Xá Lợi Phất đều trả lời được. Tôn giả mới hỏi cô còn câu nào để hỏi nữa hay không. Cô nói hết rồi, hết rồi. Tôn giả nói cô đã hỏi tôi hơn 1000 câu, bây giờ tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô nói hỏi đi, cô sẽ trả lời. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo rằng xin hỏi cô một câu. Một là gì? Một là gì? Vậy thì hôm nay con xin đặt câu hỏi đó đến với toàn thể quý Phật tử chúng ta. Một là gì? Bí luôn, phải không? Cô này, cô Khandala Kesi ở thời Đức Phật là một người biện luận số một. Vậy mà khi tôn giả Xá Lợi Phất hỏi một là gì, bí luôn, cứng họng luôn. Cô mới hỏi một là gì? Tôi không biết. Tôn giả Xá Lợi Phất mới nói cô muốn biết ư? Xuất gia đi, làm tỳ kheo ni đi, sẽ biết một là gì. Cô nói đã tu theo đạo phái Ni Kiền Tử rồi, cũng là một tu sĩ thời đó rồi, thì đâu có ngại ngùng gì, làm tỳ kheo ni cũng đâu có sao. Cô nói được, nếu làm tỳ kheo ni để biết được cái đạo lý một là gì thì tôi sẽ xuất gia làm tỳ kheo ni. Và sau khi cô xuất gia làm tỳ kheo ni xong rồi thì được Đức Phật cũng như bà Maha Ba Xà Ba Đề, gọi là Kiều Đàm Di Mẫu, hướng dẫn cùng với sự trợ duyên của chư ni. Một thời gian ngắn, chưa đầy 3 tháng, cô Khandala Kesi đã chứng được A La Hán quả. Và không phải chỉ hiểu rõ đạo lý một là gì mà có thể hiểu rõ tất cả các pháp trên thế gian. Và khi nói về Phật giáo chúng ta, hỏi một là gì, con số một này, thì trong Phật giáo chúng ta trả lời rằng nhất đó là gì? Nhất thiết chúng sinh giai y ẩm thực, tất cả chúng sinh đều do ăn uống mà sống, đúng không quý huynh đệ? Quá đơn giản luôn mà. Một là gì? Một là gì? Có một điều duy nhất thôi, tất cả chúng sinh đều do ăn uống mà sống. Nếu không ăn không uống thì sao sống? Căn bản cái đạo lý này. Vậy mà ở thế gian cũng như ngoại đạo không thể nào trả lời được một là gì. Huynh đệ chúng ta ngày nay đủ duyên nghe cái pháp số thứ nhất, số một, phải không? Nhất thiết chúng sinh giai y ẩm thực. Khi nói đến con số một trong Phật giáo thì quý huynh đệ nên biết rằng một điều duy nhất căn bản, tất cả chúng sinh đều do ăn uống mà sống. Không ăn không uống thì mạng sống này không còn. Sự tồn tại của chúng ta là do ăn uống đó. Nhưng khi nói đến ăn thì có bốn loại thức ăn mà kinh Tạp A Hàm, bài kinh số 373, Đức Phật đề cập đến. Có bốn loại thức ăn đây. Chúng ta nghĩ rằng mình ăn chỉ có một cách thôi, một loại thức ăn, tức là thức ăn đó đưa vào miệng của mình. Nhưng thức ăn đưa vào miệng thì gọi là đoàn thực, hay còn gọi là đoạn thực. Tại sao gọi là đoàn thực hay là đoạn thực? Bởi vì thức ăn này từng miếng, từng đoạn, từng phần đưa vào miệng, cho nên gọi là đoạn thực hay còn gọi là đoàn thực. Nhưng quý huynh đệ, khi ăn, Đức Phật dạy trong bài kinh số 373 với tựa đề là tử nhục. Tại sao bài kinh này có tựa đề là tử nhục? Có nghĩa là thịt của con. Đức Phật ngài đưa ra ví dụ như sau: chúng ta hằng ngày ăn từng miếng từng phần đưa vào miệng của mình ăn uống để được sống còn, để được tồn tại trên thế gian này. Hằng ngày mình vay mượn thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể của mình đây. Thì Đức Phật dạy chúng ta quán niệm như sau. Ngài bảo rằng: này các con, khi các con đưa thức ăn vào miệng của mình, các con quán niệm như thế này. Phật mới đưa ra một ví dụ. Có hai vợ chồng nọ sanh được một đứa con trai duy nhất, và đứa con trai này được hai ông bà thương yêu lắm, chăm nom kỹ lưỡng lắm. Khi đứa con sắp sửa trưởng thành, hai ông bà bảo rằng thành phố này làm ăn rất là khó, khó có thể mà vươn lên. Cho nên hai ông bà muốn dời nơi sinh sống qua một thành phố khác vì tương lai cho đứa con trai duy nhất của mình. Và khi hai ông bà chuẩn bị hành lý ra đi, đưa đứa con của mình đi, đã định sẵn nơi chốn đến. Thành phố đó là một nơi trù phú, phồn vinh, mua bán thuận lợi, nhưng phải trải qua một sa mạc rất nguy hiểm. Giữa đường cạn khô lương thực vì bị ăn cướp, cạn khô lương thực hết rồi. Hai ông bà đói lả ở giữa sa mạc hoang vu không một bóng người, mới suy nghĩ như thế này: nếu như chịu đói như thế này không ăn gì cả thì cả ba cùng chết, vợ chồng và đứa con cũng đồng chết, đúng không quý vị? Tại vì không còn gì ăn cả, mà giữa bãi sa mạc hoang vu không một bóng người. Hai ông bà mới bảo rằng: không lẽ chồng đi giết vợ, vợ đi giết chồng sao? Con thì còn có thể sanh ra được nha. Còn không lẽ vợ giết chồng, chồng giết vợ để lấy thịt đó ăn ư? Bàn tính một đổi, hai vợ chồng này quyết định giết đứa con để ăn thịt. Ăn thịt con mình để có thể vượt qua khỏi con đường hiểm đi đến nơi, rồi sau này mình sanh đứa khác không sao hết, nghĩ vậy đó. Lúc mà quyết định như thế rồi, đường cùng đói lả chịu hết nổi rồi, hai ông bà mới đem đứa nhỏ ra làm thịt nó, lấy thịt nó để ăn. Khi cầm dao giết thịt đứa con, hai ông bà khóc than kể lể, rơi lệ, xót dạ đau lòng, chứ đâu có nỡ lòng nào ăn thịt đứa con đâu. Nhưng mà vì trong nghịch cảnh nguy hiểm này bắt buộc phải ăn thịt con để được sống còn. Khi ăn thịt xong đứa con rồi, vượt qua khỏi đoạn đường sa mạc nguy hiểm đó, thì Đức Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo, mới hỏi tất cả hàng Phật tử: các con nghĩ xem, hai vợ chồng này ăn thịt con có phải vì là để cho thân thể của mình tráng kiện, mập mạp, da dẻ hồng hào, cho nên khi ăn thịt con vui sướng lắm, phải không? Có phải vậy không? Thưa quý huynh đệ, trường hợp hai ông bà này ăn thịt con có sung sướng không? Không. Đau lòng, xót dạ, bắt buộc ở trong hoàn cảnh này vì sự sống còn phải ăn thịt con. Thì Đức Phật dạy này các con cũng vậy, khi các con họ nhận đưa cái phẩm vật thực phẩm vào miệng của mình đó, các con cũng nên quán niệm rằng ăn thức ăn nào để tự mình không giết hại, không giết hại bản thân mình, không giết hại con của mình. Con của mình là gì? Cơ thể này, ngũ tạng này là con của mình, hằng ngày mình nuôi dưỡng nó đó, hằng ngày mình ăn uống để nuôi dưỡng cho cơ thể, cho ngũ tạng của mình. Ăn loại thực phẩm nào để đừng bao giờ làm tổn thương đến chúng sinh. Nếu như khi ăn thịt chúng sinh đưa vào trong miệng của mình thì mình quán niệm như là mình đang ăn thịt con mình vậy đó. Có nở lòng nào ăn thịt con mình hay không? Rồi mình ăn vào, rồi mình có thể nào làm hại sức khỏe của mình? Mình biết rằng ăn những cái thực phẩm mà nó không bổ dưỡng mà nó còn hại cho sức khỏe. Thí dụ như ăn chất béo nhiều quá, nó hại cho gan, cho phổi, thí dụ vậy đó. Hút thuốc, uống rượu là phương cách đưa những độc tố để giết hại cơ thể của mình. Mình nỡ lòng nào mình lại giết cái lá phổi của mình nếu mình hút một điếu thuốc? Thì mình nghĩ rằng hút điếu thuốc này là mình giết chết lá phổi của mình đó, mình hại gan của mình đó. Vậy mình có nên đưa những độc tố đó vào hay không? Phải sáng suốt tư duy như vậy đó. Cho nên khi chúng ta dùng cái món ăn thứ nhất là đoàn thực, hay còn gọi là đoạn thực, đưa từng miếng từng phần vào miệng của mình, ta nên biết rằng hãy sử dụng những thực phẩm nào có đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể của mình, giống như là cha mẹ mà nuôi con vậy đó. Đừng đưa những độc tố vào để tự đầu độc cơ thể của mình. Có những thứ mình biết hại vẫn ăn, biết là ăn nó đau, nó nhức, nó hoành hành cái bao tử của mình. Vậy mà lúc chúng ta không làm chủ được sự thèm khát, ăn tốt lúc à, ăn xong rồi bắt đầu rên hì 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 hì. Hỏi sao vậy? Tôi biết tôi ăn măng vô là nhức, nhưng mà tôi thèm quá, tôi chịu không nổi tôi ăn. Tôi biết tôi uống rượu vô á là cái phổi, cái gan của tôi nó nóng. Hút thuốc vô là cái phổi của tôi nó bị nám, có thể đưa đến ung thư phổi. Nhưng mà tôi không thể nào kiềm chế được, bởi vì tôi ghiền thuốc, bởi vì tôi ghiền rượu. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta người trí phải nhận thức rõ ràng khi đưa miếng ăn vào miệng của mình, coi thức ăn đó có bổ dưỡng hay không, đem lại lợi ích cho sức khỏe bản thân hay không. Nếu đó là độc tố thì thôi đi quý huynh đệ, thôi đi, đừng tự giết con của mình nha. Phổi, gan, tâm can tỳ phế thận, ta gọi là ngũ tạng ở bên trong đó, mình nuôi dưỡng giống như là nuôi dưỡng con mình vậy đó, đâu nỡ lòng nào giết con mình. Giết con mình là giết mình đó quý huynh đệ ơi. Biết cái nào độc hại, không ăn, không uống. Và một điều nữa mà con xin nhắc ở đây, hằng ngày miếng ăn, miếng uống của chúng ta tạo ra vô lượng, vô số tội nghiệp. Khi chúng ta ăn thịt chúng sanh thì quý huynh đệ nên quán niệm rằng thịt mà ta ăn đây là thịt của cha, của mẹ, của con cái của mình đó. Giống như ví dụ mà Đức Phật ví dụ trong bài kinh Tạp A Hàm này, Ngài bảo rằng đưa thức ăn vào miệng mà đó là ăn thịt con mình, nở lòng nào đau lòng xót dạ vô cùng. Và quý huynh đệ, vì sự sống còn phải ăn mới sống, không ăn không được rồi, phải ăn mới sống đây. Nhưng mà khi ăn luôn quán niệm rằng cái ăn của chúng ta đây, một miếng ăn của chúng ta đây đánh đổi lại không biết bao nhiêu sự lao khổ nhọc nhằn của nhiều người đó. Cho nên bát cơm ai sắm cực lòng, ta ăn phải nhớ tầm công ơn người. Vì nguồn sống phải mượn hơi, cũng như chén thuốc chữa nơi bệnh tình, ráng tu trước độ thân mình, sao lo độ tận chúng sinh mê lầm. Thức ăn này từ đâu đem đến? Phải chăng vì người mến đạo lành, thương ta chín chắn tu hành, hảo lòng nhịn miệng, kính hành cúng dâng, tai thọ lãnh bâng khuâng tự nghĩ, đức hạnh mình thọ thí đáng không? Món vai, món trả phải đồng, người dân vật quý là mong phước lành. Người xuất gia trước khi ăn phải giữ gìn năm pháp quán, quán niệm như vậy đó. Một đó là gì? Kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến cho mình thọ dụng hôm nay. Một bát cơm chúng ta ăn đây nhưng mà kể công lao nhiều lắm quý huynh đệ ơi. Có nhiều người là thương nhân buôn bán ngoài chợ, không kéo cày, không đào xới đất đai, cuốc đất trồng trọt, vậy mà có cơm ăn. Hạt cơm mà chúng ta thọ nhận đây là công lao của người nông dân. Một nắng hai sương, dầm mưa giải nắng, lặn lội ở ngoài đồng sâu nước đục mới tạo nên được hạt cơm hạt gạo cho chúng ta ăn. Dù rằng đánh đổi lại chúng ta đem tiền mua, nhưng mà cũng phải kể đến công lao của người nông dân đó. Một chiếc áo chúng ta mặc đây cũng phải nhớ đến cái bàn tay của người thợ dệt. Tất cả mọi nhu cầu ta sử dụng trong đời sống hàng ngày đây, ta phải kể đến công lao của rất nhiều người đó quý huynh đệ. Khi thọ nhận, ăn, mặc, thọ dụng hàng ngày để sống còn, ta phải nhớ đến biết bao nhiêu sự lao khổ nhọc nhằn của người khác. Tay nâng một bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Đó là những câu ca dao mà chúng ta đã được học khi còn ngồi trong chiếc ghế nhà trường, để nhắc nhở chúng ta luôn quán niệm, nhớ đến cái công lao của tất cả những người đã vun đắp cho chúng ta có được một đời sống đầy đủ về mặt vật chất như hôm nay đây. Có bao giờ quý Phật tử chúng ta quán niệm điều đó hay không? Hay là khi thọ nhận bát cơm ăn, cầm một bát cơm ăn mà còn chê khen ngon dở đủ thứ, vừa lòng hay không vừa lòng? Nếu mà vừa miệng thì háo ăn, ham ăn, cái muốn ăn cho thật nhiều, ăn mà không nghĩ đến người ta có ăn hay không. Còn lúc mà không vừa miệng, không vừa lòng mình thì bắt đầu chê đủ thứ hết, chê món này mặn, món kia lạc. Khi bưng bát cơm ăn, nhớ đến công lao của rất nhiều người. Cho nên ngon dở không quan trọng đâu quý huynh đệ, mà ăn là để nuôi thân, để hành đạo, để tu. Nếu mà không ăn thì không sống. Cho nên ăn để sống, để tu. Mượn nó như là một phương thuốc vậy đó. Cho nên điều thứ nhất là kể công lao nhiều ít so chỗ kia đem đến. Thứ hai, xét lại coi đức hạnh của mình có đầy đủ thể thọ nhận bát cơm này hay không. Nếu là người xuất gia thì chúng ta họ nhận bát cơm này, chúng ta xét lại coi đức hạnh của mình có đầy đủ để được người dân cúng hay không. Còn quý Phật tử ở tại gia bưng bát cơm ăn thì xét lại coi cái công lao mà mình đóng góp cho gia đình có xứng đáng để họ nhận bát cơm này hay không. Nếu chúng ta ăn không ngồi rồi mà còn quậy quọ nữa, không xứng đáng rồi, phải không? Cho nên ăn là phải sống một đời sống hữu ích quý huynh đệ à. Nếu không sống một đời sống không lợi ích cho gia đình, cho xã hội, cho chúng sinh thì đời sống đó gọi là sống thừa, sống uổng. Do đó kính khuyên toàn thể quý huynh đệ quán niệm như lời Phật dạy vậy đó. Ăn phải nhớ đến sự lao khổ nhọc nhằn để tạo nên một đời sống đầy đủ cho chúng ta hôm nay. Rồi khi ăn chúng ta cũng quán niệm rằng thực phẩm mà chúng ta ăn đây, thịt của chúng sinh mà chúng ta nhai nuốt ăn hàng ngày đây, đó là cha mẹ, là con cái trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, trong quá trình luân hồi sanh tử đa thai hơn đổi kiếp quay trở lại đó. Mình đâu có biết đâu, mình ăn thịt cha mình không hay, ăn thịt mẹ mình mà không hay, ăn thịt con của mình mà không hay đó quý huynh đệ. Xưa Văn Dương giết con mình là Bá Ấp Khảo. Sở dĩ ăn thịt con mình là bá ấp khảo là bởi do đâu vậy? Không phải bàn tay ông giết, mà do gì? Do gì trụ dương nghe lời xúi dục của đắc kỷ, giết bá ấp khảo, lấy thịt bá ấp khảo là con của văn dương đưa cho văn dương ăn. Lúc mà văn dương ăn thịt đó còn khen thịt gì mà ngon quá vậy. Hiện tại đó nghe, ăn thịt con mình còn không biết, thì huống chi trong quá trình luân hồi sanh tử thai thân đổi kiếp, có khi cha mẹ của chúng ta qua đời tái sanh trở lại. Do gì thương con mà cả đời tạo nghiệp ác, tái sanh trở lại làm thân của loài bàn sanh lục súc. Nay chúng ta đem giết những loài vật đó để ăn, chẳng khác nào chúng ta giết thịt cha mẹ của mình, giết thịt con cái của mình đó. Vậy thì kính khuyên toàn thể quý Phật tử, nếu biết rõ chúng sinh ở thế gian này ăn uống mới được sống còn, người tu đạo chúng ta ăn để sống, để tu, để hành đạo, do đó không đòi hỏi cao lương mỹ vị, không đòi hỏi phải có thịt chúng sinh, thiếu gì cái để mình ăn. Thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, thức ăn dầu ngon qua khỏi cổ họng đều biến thành đồ bất tịnh. Quán niệm rằng thịt chúng sinh là cha mẹ của mình, nở lòng nào chúng ta ăn, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn thôi. Nhiều người nói ăn chay không có sức khỏe, bệnh tật, sai rồi. Bây giờ các nước trên thế giới, nhất là các nước văn minh bên Mỹ, bên Úc, bên Anh, bên Pháp, số người người ta không biết đạo, người ta vẫn ăn chay rất nhiều quý huynh đệ. Vì ăn chay đem lại sức khỏe cho con người, và đó là một phương cách để giữ gìn vệ sinh thân thể chúng ta đó. Thịt của chúng sinh nhiều vi khuẩn lắm. Nếu những con vật đó nó bị đau, bị bệnh ung thư, phổi, gan, những vi khuẩn, vi trùng đó nó vào cơ thể, vào tế bào mạch máu của chúng ta, thì nó sẽ lây lan những cái bệnh đó. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử phát tâm ăn chay đi, giới sát đi, đừng giết hại chúng sinh nữa. Bởi vì chúng ta sống một thời gian cao lắm là 100 năm rồi, ai cũng phải trở về. Dù cho nuôi dưỡng cái thân này muốn giữ gìn đi nữa, nhưng nó đều nằm trong quy luật sinh lão bệnh tử, là quy luật của một đời người. Chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Ăn sơn hào hải vị đi nữa cũng phải già, phải không? Ăn những thức ăn ngon bổ dưỡng đi nữa, khi mang thân này rồi cũng phải bệnh thôi, già cũng phải chết thôi. Có ai sống hoài sống mãi đâu. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Cái bài sám đó quý huynh đệ đọc tụng rồi đó. Ông Bành Tổ sống đến 800 tuổi thọ nhưng mà cũng phải chết. Phàm hễ có sinh là có tử, vì đó là quy luật, tử sinh là một nhịp cầu phải qua. Do đó quý huynh đệ chúng ta hiểu rõ đạo lý này, ăn để sống, để tu hành, nó chỉ là phương tiện giống như thuốc để chữa bệnh thôi. Cho nên cái điều quán niệm thứ hai là xét đức hạnh mình đủ hay thiếu thọ nhận thức ăn này. Điều quán niệm thứ ba là khi ăn phải ngăn lòng khỏi lỗi, đừng để tham sân, vì nó là cội gốc của muôn tội lỗi. Thấy món ăn ngon khởi tâm tham, thấy món ăn dở khởi tâm sân, đó là cội gốc của muôn tội lỗi. Điều thứ tư là phải quán xem cái món ăn này như là phương thuốc để chữa bệnh khô gầy. Không ăn thì gầy yếu chết, cho nên phải ăn, giống như thuốc vậy đó, giống như người bệnh uống thuốc vậy thôi. Và điều thứ năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ nhận bát cơm này. Năm pháp quán đó ta gọi là ngũ quán, mà người Phật tử thọ bát quan trai, trước khi ăn cũng như trong lúc ăn phải quán niệm năm pháp này. Vậy thì quý huynh đệ chúng ta biết rõ rằng, khi nói đến con số 1, tức là chỉ cho một cái sự thật duy nhất trên cuộc đời này, tất cả chúng sinh đều do ăn uống mà mới sống. Nhưng ăn cũng có những cách ăn. Cách ăn thứ nhất là ăn bằng miệng, đưa món ăn từng phần từng miệng vào, từng phần từng đoạn vào miệng của mình, cho nên gọi là đoạn thực hay còn gọi là đoàn thực. Ta phải biết chọn lựa những thức ăn bổ dưỡng, đừng bao giờ đưa những độc tố để giết hại cơ thể của mình. Nếu ai biết rõ rằng đó là độc tố mà vẫn ăn vẫn uống, đó là mình giết con mình, phải không? Giết lá gan, giết lá phổi, giết ngũ tạng của mình là giết con mình. Và khi ăn phải nhớ nghĩ đến sự lao khổ của nhiều người để đem đến cho chúng ta có được món ăn món uống như vậy. Đánh đổi lại có rất nhiều công lao của người. Và vì thành đạo nghiệp ta mới thọ nhận, mới ăn thôi, ăn để sống để tu, chứ ăn không phải để sống để quậy. Nhớ điều này nha. Ăn để sống để tu, để làm lợi ích chúng sinh, chứ không phải ăn để sống để quậy quọ, để tạo ác nghiệp. Rồi cái loại thức ăn thứ hai ta gọi là xúc thực. Người đời cứ nghĩ rằng mình ăn bằng miệng, nhưng có một cách ăn nữa đó quý huynh đệ, đó gọi là xúc thực. Xúc thực là gì? Ăn bằng cái sự cảm thọ khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần. Tôi nói ví dụ nha, có nhiều người ngồi xem hát, xem tivi, xem đá bóng, xem cải lương hay là đánh bài suốt ngày luôn, không ăn mà vẫn thấy no, phải không? Do đâu vậy? Do ghiền, do mình tiếp xúc với cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Ngoại cảnh nó làm cho mình vui vẻ, cho mình cảm thấy no, không ăn mà cảm thấy no, có không? Cái đó gọi là xúc thực. Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần đó mà chúng ta có cái cảm thọ. Nhưng dù cái cảm thọ vui hay là khổ, lạc hay là khổ, hay là chẳng vui chẳng khổ đi nữa, Đức Phật bảo rằng chúng ta cũng phải biết rõ rằng vui hay khổ hay không vui không khổ đều là cái sự cảm thọ của căn tiếp xúc với trần mà thôi. Đó là sự cảm thọ khi căn tiếp xúc với trần. Nó không phải là tâm của mình đâu nha. Mình nhận lầm, mình nói tôi đang vui là bởi vì bây giờ nè, tôi đang ở trong một cái ngôi nhà mát mẻ, tôi vui lắm, tôi mới xây dựng căn nhà khang trang mát mẻ, tôi thấy tôi vui. Tôi vui là giờ này nè, tôi đang sống trong một gia đình, vợ chồng con cái sum họp đầm ấm. Cái đó là do căn của chúng ta tiếp xúc với trần, nó sanh ra cái cảm thọ vui buồn hay là không vui không buồn. Cảm thọ thì nó có sanh diệt, mà sanh diệt là hư vọng. Cho nên có khi lúc ta vui, nhưng mà có lúc mình thấy đau khổ cùng cực, phải không? Có lúc thì ở trong trạng thái vô ký, có nghĩa là không vui cũng không khổ, cũng không có gì để gọi là vui, mà cũng không có gì để gọi là khổ. Ta gọi là bất khổ bất lạc thọ. Đây là cái món ăn thứ hai. Loại thức ăn thứ hai ta gọi là xúc thực, là do căn tiếp xúc với trần, nhưng mà có khi ta cảm thấy là vui vẻ thì không cảm thấy đói. Nó cũng là một cái loại món ăn rất là bổ dưỡng cho đời sống của con người. Nếu như bây giờ quý huynh đệ hằng ngày căn tiếp xúc với trần mà đưa những cái độc tố để giết hại bản thân mình đây, nó cũng là một cách nuôi dưỡng bản thân mình đó nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta đưa độc tố, mắt vừa thấy sắc là bắt đầu tham muốn cùng cực. Từ cái sự tham muốn cùng cực đó, cho nên nó khiến cho mình khát vọng, khao khát đó, thèm thuồng, ăn không ngon, ngủ không yên. Đó là chúng ta đưa cái độc tố để giết hại bản thân mình đó. Độc hôn quý huynh đệ. Cho nên nói trúng độc qua đường con mắt là sao vậy? Mắt thấy sắc mà mê mà nhiễm, trúng độc rồi. Chúng đọc không quý huynh đệ, khởi lên lòng tham. Có một cậu thanh niên mới có 17 tuổi đời thôi, chưa đến tuổi trưởng thành, vậy mà đi ngang qua cánh đồng, thấy một cái cô nọ đang làm cỏ trên cánh đồng quang vắng, đeo sợi dây chuyền có mấy phân thôi, mà cô này cắt ca cắt kẽm nha, đi làm cỏ mướn cho người ta, cắt ca cắt kẽm dành dụm sắm được một sợi dây chuyền, người ta mừng muốn chết. Đeo vào cổ để trang sức cho bản thân mình mà thích lắm, vui lắm. Ai ngờ đâu cậu thanh niên này đi ngang qua cánh đồng đó, thấy mắt vừa thấy sợi dây chuyền là bắt đầu lóe lên, chạy đến bóp cổ cô ta giật sợi dây chuyền. Giật sợi dây chuyền thì cô này, đây là tài sản của cổ mà, cổ dành dụm các ca các kẻm đi làm lúa mướn mới mua được, cho nên cổ chụp cái sợi dây chuyền và cổ la lên bớt người ta ăn cướp, bớt người ta ăn cướp. Rồi lúc đó anh chàng này sợ bại lộ, bóp cổ cô đó, nhấn bóp cho siết chặt luôn rồi tắt thở, cái nhấn xuống dưới ruộng á, lấp cỏ lên rồi đi về nhà của mình. Khi đi về nhà rồi anh ta có yên tâm không, thưa quý huynh đệ? Mình làm ra một cái tội ác tài trời, giết người cướp của như vậy, lòng có yên không? Ai cũng vậy, lúc nào lương tâm của chúng ta cũng là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa luôn xét xử bản thân mình. Dù rằng mọi người không biết nha, nhưng mà anh chàng này rai rất dữ dội lắm, nhắm mắt lại là thấy hình bóng của cô đó chập chờn đến đòi mạng. 3 ngày anh chàng này chịu hết nổi rồi, đi đến công an đầu thú. Quý huynh đệ thấy không? Mắt vừa thấy sắc trần vừa ý thôi là bắt đầu sanh khởi lòng tham, để rồi tạo ác nghiệp. Cái bản án, cái quả báo mà anh ta phải chịu hiện đời đó là một bản án tù. Với tuổi đời 17, một thanh niên còn trẻ tuổi, tương lai rạng rỡ huy hoàng mà lại tự dùi dập đời mình vào trong tù ngục như vậy, có đáng hay không chỉ vì mấy phân vàng? Có đáng hay không, thưa quý huynh đệ? Nhưng mà chúng ta tự đầu độc mình đó. Đầu độc mình là bởi vì con mắt của mình bị trúng độc. Cũng có lúc con mắt của chúng ta bị trúng độc là bởi vì thấy cái sắc trần đó, cảnh trần đó mà nó không vừa ý, không vừa lòng, cho nên thấy là chướng, có không? Có khi nào mình thấy cái việc gì đó, ai đó trước mặt mình họ làm mà mình không vừa lòng, không vừa ý, mình chướng có không quý huynh đệ? Chướng rất là nhiều, đó cũng là trúng độc đó. Đưa độc tố vào để tự giết hại mình, không vừa ý, không vừa lòng, cái bắt đầu bực bội. Nếu mà người bực bội không làm chủ được thì bắt đầu la hét chửi rủa sùm. Nhưng mà người làm chủ được mình đi, không biểu lộ qua những cử chỉ la hét, những thái độ có thể nói là thô, trong tận cùng thâm tâm, khi mà mắt vừa thấy cái cảnh đó không vừa ý, không vừa lòng, bực bội rồi, cái để ở trong bụng không nói ra, tôi chướng lắm mà tôi không thèm nói đó, để ở trong tâm của mình và bảo rằng sống tôi để dạ, chết mang theo. Đầu độc mình hôn quý huynh đệ. Ai ôm lòng buồn giận với một cảnh duyên không vừa ý, không vừa lòng mình đó, là cũng đã tự đưa độc tố vào để tự giết hại bản thân mình. Với lòng sân giận đó, một niệm sân vừa khởi lên, mình làm giảm 30 năm tuổi thọ đó quý huynh đệ ơi. Nhớ nghe, một niệm sân vừa khởi lên nó là giảm 30 năm tuổi thọ của mình. Đừng để niệm sân nó tự thiêu hủy mạng sống của con người. Trong lúc mình sân mình đâu có biết đâu, mình đâu có biết tai hại đến như vậy đâu, mà lúc mình sân giận đùng đùng đó làm giảm 30 năm tuổi thọ. Cái người sân giận nhiều hay bị đau tim lắm. Quý huynh đệ lưu ý nha, người mà hay sân giận nhiều dễ bị đau tim lắm. Rồi bây giờ có khi chúng ta lại trúng độc qua đường lỗ tai nè. Bây giờ thời gian có hạn cho nên con chỉ nói 2 phương diện thôi. 6 căn mà con nói 2 căn thôi, mắt và lỗ tai. Bởi vì 2 cái này nó nhạy lắm. Nghe một lời nói chướng tai là bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Nghe một cái lời nói nịnh hót, tán thán ca ngợi của ai đó, cái bắt đầu vui theo. Mà có những khi mình vui, mình biết rõ rằng cái lời khen tặng ca ngợi đó không đúng sự thật, vậy mà mình cũng vui. Cho nên mình làm mồi cho người ta gạt mình chứ không gì hết, phải không? Nghe những lời khen tiếng chê mà vui buồn theo đó là tự đầu độc mình đó quý huynh đệ. Có người nói cái bà đó, bà nói tôi một câu đến bây giờ tôi còn nhớ đời, không bao giờ tôi quên được. Một lời nói của người ta xúc chạm vào tự ngã của mình lại có giá trị hơn cả ngàn lời nói, lời dạy của Phật ư? Phật dạy rất là nhiều lời hay ý đẹp, mà lời dạy của Phật ta gọi là lời vàng, phải không quý huynh đệ? Kinh Pháp Cú gọi là kinh lời vàng, bởi vì đây là những lời, những câu mà Phật nói vàng ngọc không, mang giá trị thiết thực, đem lại sự an lạc giải thoát cho con người. Vậy mà chúng ta học hoài, học mãi về lời Phật dạy, học trước quên sau, học trước quên sau. Ai chửi một câu là nhớ đời luôn đó quý vị. Ai nói động chạm đến tự ngã của mình một câu thôi là nhớ đời luôn, không bao giờ quên, nhớ mồng một luôn nha, nhớ mồng một luôn. Sự cảm thọ này Đức Phật ví dụ trong bài Kinh Tạp A Hàm 373. Do sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, đó là một món ăn, cho nên gọi là xúc thực. Có khi nó làm cho chúng ta phấn chấn vui vẻ, cho nên chúng ta sống tốt, sống khỏe. Còn có khi nó làm cho mình đưa những độc tố vào mà không phải là dưỡng chất, toàn là độc tố vào không, thì bắt đầu nó làm cho mình đau khổ phiền muộn. Mà đau khổ phiền muộn thì con người đó sống tuổi thọ giảm, khổ đau nhiều, tuổi thọ giảm. Cho nên nói rằng chúng ta đừng bao giờ đưa những độc tố, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, đưa dưỡng chất vào chứ đừng đưa độc tố vào. Có nghĩa là phải làm chủ sáu căn của mình, đừng để sáu trần cảnh được ví như sáu tên giặc đó, nó phá hoại mình, nó cướp đi thánh tài công đức vô lậu của mình. Khi họ nhận cái món ăn thứ hai để nuôi dưỡng đời sống của con người, đây ta gọi là xúc thực, đó chính là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nên đưa dưỡng chất vào. Dưỡng chất đó là gì? Hay vì mình nghe những lời thị phi, khen chê, vui buồn, điên đảo, không an ổn. Bây giờ quý huynh đệ nghe Phật Pháp, được chưa? Được không? Hằng ngày theo lẽ mình nhìn thấy người đẹp, người xấu, người tốt, người xấu, rồi bắt đầu sanh khởi cái tâm phân biệt, chấp trước, thương ghét. Thì bây giờ mắt của mình luôn thấy tất cả đều là Phật hết, phải không? Tất cả đều là Phật hết. Đừng nói người ta là ma là quỷ, thấy người ta là ma là quỷ thì chắc chắn người ta sẽ hại mình, phá mình đó. Xem tất cả mọi người đều là Phật hết thì có ai, có Phật nào lại phá hoại chúng ta hay không? Cho nên tiếp nhận cái dưỡng chất đó chính là mắt đối với sắc, mắt trông thấy sắc thì thôi, tai nghe lấy tiếng nghe rồi quần không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh. Và Đức Phật ngài ví dụ xúc thực đó khiến cho chúng ta phải quán niệm hằng ngày đó. Ngài ví dụ như thế này: giả sử như có một con bò bị lột da, toàn là da non không nha, nó lột cái da ở ngoài rồi, mà con bò này khi nó nằm xuống đất thì nó bị côn trùng bu bám vào, bởi vì cái da bên ngoài bị lột rồi, côn trùng ở dưới đất bò lên bám vào rút rỉa thịt của nó. Nó đau đớn quá, nó đứng dậy. Nó đứng dậy, lúc mà nó đứng dậy không, trên không đây, thì tất cả những con vật ở trên không này lại bay đến rút rỉa thịt của nó. Cái nó sợ quá, nó nhảy xuống cái vũng bùn, nhảy xuống nước. Khi con bò nhảy xuống nước thì lại bị những côn trùng dưới nước đu bu bám vào rút rỉa thịt của nó. Cả ba ở nằm dưới đất cũng bị côn trùng dưới đất bu bám rút rỉa. Rồi đứng lên giữa hư không này, giữa không trung này đứng thì cũng bị côn trùng ở trên không rút rỉa. Chạy xuống dưới nước, trốn ở dưới nước cũng bị côn trùng dưới nước rút rỉa thịt của nó đau đớn. Đức Phật đưa hình ảnh con bò bị lột da, ở ba khoảng thời gian đó, ba môi trường đó bị côn trùng rút rỉa đau đớn vô cùng, để nói khi chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần cũng vậy đó. Dù là vui, dù làm cho chúng ta khổ, hay là không vui không khổ, ở ba trường hợp này thể họ là khổ hết. Thí dụ như bây giờ quý huynh đệ vừa cảm thọ, sự cảm thọ của mình là bây giờ mình đang ở trong nhà mát mẻ nè, vừa ý cái vui thì chắc chắn sẽ có cái buồn, cái khổ, Nếu ở trong, nếu mình không ở trong một cái ngôi nhà được che mưa che nắng mát mẻ như thế này, mà ở nhà gọi là khách sạn ngàn sao, mưa về ướt dột bên trong, nắng lên mối mọt theo sông khoét vào, thì lúc đó khổ không quý vị? Khổ phải không? Cho nên nói rằng khổ hay vui, hay là không vui không khổ, ở trạng thái vô ký đó, trong ba trường hợp này hễ thọ là khổ hết. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử hằng ngày sử dụng món ăn thứ hai xúc thực, đó là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần đây, nên đưa những dưỡng chất vào để nuôi dưỡng mạng sống an lạc giải thoát niết bàn, chứ đừng đưa những độc tố vào, mà độc tố đó là sự mê nhiễm dính mắc chấp trước đó. Còn đưa cái dưỡng chất đó là gì? Là sự buông xả, đừng dính mắc, đừng chấp trước nơi sáu trần, thì quý vị sẽ có được một đời sống giải thoát. Cho nên nói buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như hoa, nhất tâm sinh niệm Di Đà, cõi lòng thanh tịnh nở hoa Bồ Đề. Rồi ha, đó là món ăn thứ hai. Món ăn thứ ba để nuôi mạng chúng sinh đó là gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực đó là gì vậy? Chính là những ước muốn hoài vọng của chúng ta. Mỗi người có một ước muốn khác nhau, mà ta gọi là tâm nguyện khác nhau, phải không quý huynh đệ? Nếu như quý huynh đệ xét lại coi, người ở thế gian thì người ta có ước ao nguyện vọng, làm giám đốc nè, làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm một thương nhân, làm một người nổi tiếng, có danh vọng, có địa vị, đó là ước muốn của người thế tục. Còn bây giờ quý huynh đệ là người học đạo tu đạo, ước muốn của mình là gì vậy? Ước muốn của mình là gì? Ai cũng có hoài bão, cũng có nguyện vọng. Chính hoài bão đó nó thôi thúc cho nên chúng ta mới phấn đấu trong cuộc sống này. Cuộc sống của chúng ta nhờ những nguyện vọng, những hoài bão đó mà mình mới được tồn tại và phát triển vững mạnh. Cho nên gọi là một món ăn đó, ta gọi là tư niệm thực, chính là ước muốn hoài vọng. Người học đạo tu đạo chúng ta ước muốn điều gì? Quý vị phải tự hỏi lại mình, mình đang ước muốn cái gì đây? Nếu quý vị giờ này còn ham muốn ước vọng tình, tiền, danh, lợi, xin thưa rằng đó là con đường đầy dẫy phiền não khổ đau, và cuối cùng đưa chúng ta xuống vực thẳm của sanh tử luân hồi đó quý huynh đệ ơi. Vậy ước muốn của chúng ta là gì? Hỏi lại một lần nữa, ước muốn của quý huynh đệ là gì? Và muốn về Tây Phương Cực Lạc, xin kính tặng một tràng pháo tay thật lớn. Đó là tâm nguyện tốt lành đó. Đó là cái món ăn mà gọi là món ăn bổ dưỡng nha. Muốn về Tây Phương Cực Lạc mà không phải nói suông, cái ước không phải ước nguyện suông và bảo rằng con muốn về Tây Phương Cực Lạc, Phật ơi đến tiếp dẫn con. Mà trong lòng của chúng ta giờ này còn tham luyến cảnh duyên ta bà, còn tham danh tham lợi, còn tham luyến về tình tiền danh lợi, giảng sanh được hay không? Giảng sanh được không? Không. Cho nên ước muốn về Tây Phương Cực Lạc đó, sự khát vọng đó như là lữ khách nhớ cố hương, như con thơ nhớ về cha mẹ. Luôn luôn lúc nào quý vị cũng biết rõ cõi ta bà này chỉ là quán trọ mà thôi. Quán trọ ta bà, còn quê hương đích thực của mình, gia quê mới là Tây Phương Cực Lạc nha. Do đó quý Phật tử, danh lợi tình tiền ở trên thế gian buông xuống hết, buông xuống đi. Nếu ai ước nguyện muốn về Tây Phương Cực Lạc mà giờ này nè quý vị còn tham luyến tình tiền danh lợi, thì xin thưa rằng ước nguyện đó sẽ không thành. Bởi vì mình không đủ điều kiện, không đủ tiêu chuẩn. Muốn đi qua nước khác thôi, từ Việt Nam chúng ta muốn đi du lịch, mà đừng nói là những nước văn minh giàu có, khó đi nha. Những nước mà gọi là nghèo hơn mình, thí dụ Campuchia, từ Việt Nam quý vị muốn đi du lịch sang Campuchia thì xin thưa quý vị cũng phải đủ điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là gì? Phải có hộ chiếu. hộ chiếu xuất cảnh. Và điều kiện thứ hai là quý vị phải xin visa nhập cảnh, phải không? Nếu mà đến nước người ta mà không xin vô được không? Không được, phải xin cái visa nhập cảnh, cái hộ chiếu xuất cảnh. Hộ chiếu đó xác nhận là quý vị quốc tịch gì, người nước gì, ở đâu, ta gọi là hộ chiếu xuất cảnh. Còn cái visa để xin nhập cảnh nước đó, nước mà mình muốn đến. Và điều kiện thứ ba là quý vị phải có tiền mua vé mới đi được, phải không? Dù là chúng ta đi bằng phương tiện giao thông gì đi nữa thì cũng phải có tiền. Giao thông đường bộ cũng phải có tiền, giao thông đường sắt cũng phải có tiền, giao thông đường thủy cũng phải có tiền, mà giao thông bằng đường hàng không cũng phải có tiền. Không tiền không đi được. Đó là những điều kiện tất yếu mà chúng ta đi du lịch sang nước khác. Còn bây giờ mình muốn đến nước Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, là một nước thuần vui không có các thứ khổ, là một nước trang nghiêm thù thắng, văn minh tột độ luôn, mà không đủ điều kiện đến được không? Câu trả lời khẳng định rằng không, không bao giờ đến được. Phải xin visa nhập cảnh. Và xin hỏi một câu là quý Phật tử giờ này có xin được cái visa nhập cảnh Tây Phương và được Đức Phật A Di Đà cấp cho chưa? Chưa hả? Vậy sao về được? Nếu chưa sao về được? Bây giờ quý vị phải cầm cái visa nhập cảnh trong tay, cầm cái hộ chiếu trong tay. Cái hộ chiếu xuất cảnh con nói ở đây là lòng tin. Lòng tin đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đối với Đức Phật A Di Đà, lòng tin đối với pháp môn Tịnh Độ. Quý vị có đủ lòng tin kiên cố chưa? Có chưa? Có phải không? Có đủ lòng tin là có hộ chiếu xuất cảnh rồi sao chưa? Rồi bây giờ xin hỏi quý vị có cái visa nhập cảnh Tây Phương chưa? Có là gì, là đâu? Nương vào đâu mà gọi là visa nhập cảnh? Muốn về nước Cực Lạc thì phải có cái tâm nguyện tha thiết muốn về. Nếu mình không muốn về không về được đâu, phải không? Thì cái tâm nguyện khao khát tha thiết muốn về Cực Lạc đó được gọi là visa xin nhập cảnh Tây Phương đó. Có đủ chưa? Có đủ rồi. Bây giờ thủ tục hành chánh thì có rồi, nhưng mà tiền, phải không? Tiền đây là hàng ngày quý vị xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật đó, Nam Mô A-di-đà Phật. Đó là tiền để mua vé máy bay. Muốn đi mà không có tiền đi không được đâu quý huynh đệ ơi. Phải niệm Phật, tâm nguyện tha thiết muốn về Cực Lạc. Nhưng mà không niệm Phật thì không được về, bởi vì không đủ điều kiện mua vé làm sao về. Cho nên con giải thích rõ ràng như vậy, quý Phật tử nắm vững rồi ha. Hộ chiếu xuất cảnh là lòng tin, visa nhập cảnh Tây Phương đó là tâm nguyện tha thiết, mà ở đây con gọi là tư niệm thực đó. Tư niệm thực là cái tâm nguyện tha thiết khao khát muốn về Cực Lạc, đó là đối với những hành giả tu tập theo Tịnh Độ pháp môn. Còn người ở thế gian, tư niệm thực của họ đó là gì đây? Là sự tham muốn nhà cao cửa rộng, xe hơi, phải không? Tình tiền danh lợi, đó là tư niệm thực của người thế tục. Còn tư niệm thực của người tu đạo, tức là cái loại thức ăn thứ ba, là tâm nguyện tha thiết muốn về Cực Lạc. Cho nên nhờ cái tâm nguyện đó mà bây giờ quý huynh đệ sống ở giữa cuộc đời này hoan hỷ vui vẻ không? Vui vẻ buông bỏ hết rồi, danh lợi tình tiền không có còn gì tham luyến trói buộc mình hết, chỉ lo niệm Phật đủ hành trang để về Tây Phương thôi, phải không? Cái đó là cái ví dụ thứ ba về tư niệm thực. Và Đức Phật ở trong bài Kinh Tạp A Hàm số 373, Đức Phật ví dụ tư niệm thực như sau. Đức Phật bảo rằng có hai vị lực sĩ nọ. Ngài đưa ra ví dụ để nói về cái tư niệm thực. Ngài bảo rằng có hai người lực sĩ khiêng một người kia quăng xuống một cái hầm lửa, khổ không? Hai người quăng xuống cái hầm lửa như vậy, thoát khỏi, người này vừa thoát khỏi cái hầm lửa đó rồi là không bao giờ sợ muốn chết, không bao giờ muốn trở lại cái hầm lửa này nữa, bởi vì nó thiêu, nó đốt mình. Quý huynh đệ ơi, Đức Phật đưa cái ví dụ tư niệm thực này rất là thiết thực. Ngài bảo rằng người nào sống giữa cõi đời này mà ước vọng khát khao tình tiền danh lợi thì chẳng khác nào người rơi xuống hầm lửa vậy đó, phải không? Rơi xuống hầm lửa đó quý huynh đệ, mau mau ra khỏi hầm lửa đi. Bởi vì lửa này là lửa tham dục, lửa tham ái, lửa sân giận. Nếu mà không được thì bắt đầu sân lên, phải không? Tham sân đối với tình tiền danh lợi đó mà vừa ý vừa lòng thì lòng tham càng dữ dội, mà không vừa ý không vừa lòng thì sân hận cực độ. Đó là lửa, hầm lửa thiêu đốt mình đó. Đâu có dại dột gì để mình đưa mình vào trong hầm lửa thiêu đốt như vậy, phải không? Thoát khỏi hầm lửa đó rồi thì người này chạy ra đi quý huynh đệ, đừng bao giờ trở về cái hầm lửa này nữa. Cho nên nói một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa, là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi cõi trần đạo màu giải thoát ân cần dồi trao. Đừng để mình rơi vào hầm lửa nha. Tình tiền danh lợi là hầm lửa đó. Có ai lại khát khao nhảy xuống hầm lửa không? Bỏ cái tâm nguyện khát khao đó đi, tức là bỏ đi cái tâm niệm có được nhà cao cửa rộng, danh lợi tình tiền, mà hướng đến cái tâm nguyện cao quý, hướng thượng, cao thượng hơn. Đó là muốn làm Phật, muốn về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Rồi bây giờ loại thức ăn thứ tư gọi là thức thực. Thế nào gọi là thức thực? Thức thực ở đây là tâm thức của chúng ta hằng ngày nó tiếp nhận món ăn cũng giống y hệt như cơ thể vậy đó. Nhưng mà nó tiếp nhận món ăn nào của tâm thức, món ăn nào của tâm thức đây? Nếu như hằng ngày chúng ta sử dụng cái món ăn đó là tham, sân, si, tâm tham, tâm sân, tâm si, thì nó tạo ra cái cảnh giới chánh báo và y báo là gì? Là ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, phải không quý huynh đệ? Tâm tham, tâm sân, tâm si, hằng ngày tâm thức của chúng ta mà tiếp nhận cái món ăn tham sân si này thì nó sẽ đầu độc, khiến cho chúng sinh đó phải rơi vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Bây giờ mình sử dụng cái thức thực đây, cũng là thức thực nha, là món ăn của tâm thức. Thức thực là món ăn của tâm thức. Món ăn của tâm thức đó là gì? Là từ, là bi, là hỷ, là xả, phải không? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nếu chúng ta sử dụng cái món ăn này để nuôi tâm thức của mình thì nó sẽ đưa đến cái cảnh giới chánh báo và y báo như thế nào đây? Sử dụng món ăn là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì nó sẽ đưa đến chánh báo và y báo trang nghiêm. Chánh báo y báo đó như thế nào? Chánh báo đó chính là Phật đó. Bởi vì Phật có đầy đủ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Ai đang nuôi dưỡng bốn thứ tâm từ, bi, hỷ, xả đó là nuôi dưỡng cái tâm Phật, để rồi trổ ra quả gì quý huynh đệ? Quả Phật, phải không? Ai đang nuôi dưỡng cái tâm tham, tâm sân, tâm si, sống với cái tâm tham, tâm sân, tâm si đó là mình tạo ra ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho chính mình, phải không? Vậy thì quý huynh đệ chọn cái thức thực nào? Thức thực nào đây? Cái thức ăn nuôi dưỡng tâm thức đó là từ, bi, hỷ, xả đi quý huynh đệ. Lòng từ thì hay ban vui, lòng bi thì hay cứu khổ cho chúng sinh, lòng hỷ thì luôn quan hỷ, xả có nghĩa là buông xả. Quan hỷ mà buông xả hết tất cả. Bởi vì có cái gì phải vướng bận chấp mắc đâu. Ta bà là quán trọ, là cõi tạm, ai cũng phải về. Trần thế vốn là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi mà. Có cái gì phải lưu luyến chấp mắc để làm cái gì? Người khách mà dừng chân nơi quán trọ thì ai làm gì làm kệ người ta, mình không phải là chủ, phải không? Tại sao mình thấy mình là chủ làm chi? Chủ ở hoài ở mãi, mà ta có ở hoài ở mãi đâu. Nếu không ở hoài ở mãi, chỉ là người khách, thì lưu luyến làm chi đối với quán trọ ta bà này, buông đi quý huynh đệ, từ bi hỷ xả, nuôi dưỡng Phật tâm. Lấy bốn thứ này để nuôi dưỡng Phật tâm là món ăn mà ta gọi là thức thực đó, thì chắc chắn quả vị Phật hay là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liên trì hải hội, huynh đệ chúng ta sẽ được đoàn tụ trở về, phải không? A Di Đà Phật. Nãy giờ con trình bày về có con số 1 thôi đó. Con số 1 là biểu trưng cho sự thật duy nhất trên cuộc đời này. Mà sự thật đó là gì? Nhất thiết chúng sinh giai y ẩm thực, tất cả chúng sinh đều do ăn uống mà sống. Và con triển khai có 4 loại thức ăn, 4 cách ăn, 4 loại thức ăn như vậy. Thì quý huynh đệ chúng ta nên biết lựa chọn cái thức ăn nào bổ dưỡng mà gọi là dưỡng chất, để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ của mình, để có được một đời sống an lành hạnh phúc. Và biết loại trừ những độc tố đừng đưa vào, nó có thể giết chết giới thân huệ mạng của chúng ta, và nó khiến chúng ta phải chết dần chết mòn, sống trong phiền não khổ đau. Người trí tuệ phải nhận thức thấu đáo rõ ràng điều đó, phải không? A Di Đà Phật. Và cuối cùng xin kính chúc cho toàn thể quý Phật tử có đầy đủ trí tuệ, nhận thức rõ ràng qua pháp số mà con số đầu tiên chúng ta học hôm nay là số 1, để nói lên cái sự thật duy nhất về sự ăn uống, ăn như thế nào mà được an lạc, giải thoát, sống còn, và ăn như thế nào để biến thành độc tố, để tự giết chết mạng sống của mình. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn sống an lành qua những phương cách ăn đem lại lợi lạc, hạnh phúc, an vui cho bản thân và cho tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.